13 đến tại cân trung đọc ở phần dưới xuống tím. Lắng tâm nghe kỹ để mà thâm nhập. 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới đều từ tâm địa diệu giới này lưu tất để thâu biết tiến tâm trở về bổn nguyên. Và cái câu đó tâm kia có đạo nghĩa nó không thể không dạy.
Lắng tâm nghe kỹ là bởi vì trong chánh văn lời Phật dặn dò lắng tai nghe cho kỹ, thế cho nên ở đây nhắc rằng phải lắng nghe cái lời Phật dạy để mà thâm nhập. Tất cả các giới của chúng ta là do Đức Phật Ngài muốn cho tất cả chúng sanh từ từ từng trình độ, nhưng mà đều trở về cái chân tâm bản thánh. Thế cho nên Phật đặt ra 5 giới, Phật đặt ra 8 giới bát quan trai, rồi Phật đặt ra giới sa di ni, giới tỳ kheo. Thế đều là từ Đức Phật đã chứng được cái tâm địa, chứng được cái chân tâm bản thánh. Cho nên Đức Phật từ chân tâm Đức Phật nói ra. Vì thế nói là tất cả những các giới kia đều từ tâm địa diệu giới này lưu xuất. Nhịp cao nhất là tâm địa diệu giới. Rồi từ tâm địa diệu giới muốn thâu nhiếp chúng sanh, Phật đặt ra từng thứ lớp để cho chúng ta tu dần dần. Cốt là trở về cái bổn nguyên tâm địa của mình.
Con có cha mẹ, đâu có thân để học đạo. Con có sư trưởng, ai người dẫn bước. Không ngôi tam bảo, nương tựa vào đâu. Bất hiếu với cha mẹ, phản phúc thầy bạn, mất nghiệp hiếu thuận là không giới tướng. Làm sao toàn vẹn như thế? Hiếu thuận cha mẹ tư tâm tam bảo, ngăn tất cả thế gian và xuất thế gian. Và kính bạch thầy, cái câu nó là bất hiếu với cha mẹ phản phúc thầy bạn, mất nghiệp hiếu thuận là không giới tướng, làm sao toàn vẹn giới thể. Cái câu đó con chưa có đạo nghĩa không?
Thì bởi vì cái tướng mạo của con mà con trả thành thì cái thể ở trong làm sao được. Bây giờ cái nét mặt, cái dáng điệu, cái nét mặt đáo để đánh đá, cái chân tay múa may mà lại nói là cái tâm của con thuần hòa, cái người ngoài người ta có tin được không? Thế, bởi vì trong không có thì ngoài hiện được ngoài không, cái tướng nó hiện cho người ta thấy rõ ràng. Thế thì đây cũng vậy, nếu trong con có cái hữu thuận thì ngoài con hiện những cái tướng dịu dàng. Cho nên không sát sanh, không trộm cắp, không dối láo, đó là cái tướng mạo của những cái người cái tâm thuần hòa. Thế bây giờ cái tướng còn chả có thì làm sao mà nói là có cái tánh. Cái trong cái tâm nó có vui thì ngoài nó mới hiện ra cái nét mặt tươi cười. Còn nếu cái nét mặt bên ngoài mà lo giàu thì người ta biết là cái tâm của mình không phải vui rồi. Thế cho nên cái tướng nó nói về cái tánh, mà cái tánh nó hiện được cái tướng. Thế bây giờ không có tướng thì người ta biết ngay là cái tánh thể của cô không toàn vẹn. Xuất thế gian thì làm sao lại còn quá ác hơn nữa. Thầy chắc là nói là một cái câu nói như thế thôi. Tức là bây giờ nói ác xuất thế gian, tức là tất cả những các cái chướng ngại, những cái ngỗ nghịch để chống đối cái việc xuất thế gian, thế thì gọi là ác xuất thế gian. Chứ đã xuất thế gian thì làm gì có ác. Nghĩa là cái ác của mình để mình chống đối những cái xuất thế gian. những các vị đi tu gọi là xuất thế. Đấy, chúng ta bây giờ rời gia đình gọi là xuất thế. Thế rồi chúng ta có những cái thái độ nó trái lại với cái việc, cái sự giải thoát. Thế thì gọi là ác xuất thế, chứ không phải là đã xuất thế rồi mà lại còn có cái ác.
Như ta nghe thầy nói là ác xuất thế gian là ví dụ như là các vị A-la-hán thì có ngày không có ra độ chúng sanh, cho nên gọi cái là ác.
Cái nghĩa ấy thì Phật cũng có gọi các vị nhị thừa là ác. Đúng. Phật gọi các vị nhị thừa là ác rằng tại các ngài không độ chúng sanh. Thì mình có khả năng mà mình không giúp, mình để cho người ta khổ, cho nên Phật gọi là ác. Cả ác, thế thì đúng đấy. Cái nghĩa ở đây ác xuất thế gian.
Cho 20, tâm địa giới quan là bộ nguyên chánh biết chi hài vô tận của chư Phật. Bồ Tát không có tâm địa giới pháp này, không thể tu học tục độ vạn hạnh. Không có tâm địa giới pháp này, không thể tu học tục độ vạn hạnh. Không có tâm chưa có đạo nghĩa.
Thực ra thì nói về tâm địa giới pháp này thì tuy rằng nói lục độ vạn hạnh, nghĩa là tất cả các công hạnh thâu nhiếp về trong sáu độ, nhưng mà nếu có tâm địa giới pháp này thì chúng ta mới có cái khuôn khổ, cái khuôn mẫu để bá thí, trì giới, nhẫn nhục, những các việc mình làm nó như có cái khuôn mẫu. Còn nếu không thì chúng ta cứ làm lung tung, bừa bãi, được ấn đâu hay đến đấy, có cái chỗ đúng mà cũng có cái chỗ sai. Thế cho nên nếu chúng ta có tâm địa giới pháp này, tức là 10 giới trọng, 48 giới khinh đấy, thì coi như chúng ta có cái khuôn khổ, cứ theo cái khuôn khổ đó mà làm, thì cái lục độ vạn hạnh nó mới đi tới ba la mật, mà nó mới đúng pháp được. Chương 31.
Phàm là người trong thế gian, dù là Phật đã có hàm giữ giáo dục, vẫn là đủ, cũng không tránh khỏi ít nhiều lỗi lầm. Và cái câu hàm giữ giáo dục, cái câu hàm giữ nó chưa có đọc.
Hàm là ngậm, dưỡng là nuôi. Hàm dưỡng là cái người đã từng có giáo dục, từng có học vấn. Ở đây nói là đầy đủ giáo dục học vấn. Rượu bán rượu làm sao? Tranh lên dương thế thì trước thì ở trong địa ngục làm quỷ, tức là ở về cõi âm. Còn lên dương thế là có cõi dương. Cõi dương tức là có ánh sáng mặt trời, thì gọi là cõi dương. Còn những các loài về địa ngục với về quỷ thì người ta chỉ có phần âm. Thế chúng ta là phải đủ cả hai, có điện âm, điện dương. Mà những quỷ với địa ngục chỉ có phần âm, không có phần dương. Thế cho nên lên thế gian hưởng cái ánh sáng mặt trời thì gọi là dương thế.
Thầy là có em nhờ con hỏi thầy là kinh Hoa Nghiêm nó tại sao lại ở dưới Long Cung?
Bởi vì cái thời Phật nói thì các Bồ Tát tới học rồi mỗi người đi một phương, thì chỉ biết là cái ông Long Vương ở dưới Long Cung mà ông ấy giữ được. Thầy chả biết ông giữ bằng cách nào, bởi vì cái thời Phật ấy chưa có giấy, chưa có bút, chưa có ghi bằng mực, thì toàn là các vị A-la-hán nghe rồi thuộc lòng rồi truyền lại. Đấy, bộ cái tạng luật của chúng mình ngài Tổ U-ba-li ngài phải đọc đi đọc lại 80 lần các vị mới thuộc hết, để truyền lại bây giờ cho chúng mình. Tới thời ngày xưa không có giấy, không có bút, thì chắc cái ông Long Vương ông thuộc lòng. Thế cho nên ngày Long Thọ, ngày chữ Long Thọ Long là rồng, thọ là cái cây. Bởi vì tổ cứ hay ngồi ở cái gốc cây đó, ở dưới cái gốc cây nó có nhiều con rắn. Thế tổ ngồi ở gốc cây cho nên người ta đặt tên ngài là Long Thọ Bồ Tát. Còn chính tên là gì thì thầy không nhớ, nhưng mà trong sách có nói rõ. Xuống cái Long Cung ngài học được, mà chính ngài cũng học thuộc lòng. Từ ngài lên ngài đọc lại cho người ta chép người ta học. Chứ cũng không phải là ngài cầm sách, có sách bút gì. Ngài học thuộc lòng.
Con có một
vài
lần với cơm với chúng cũng gặp phải hàng đầu, nhưng nếu chính là tay con một hai hà thì con quên quá, thì con lấy con ăn, con lợn con ăn thì cũng có hôm thì con nhớ thì con nhổ đi, rồi con sợ rồi thì con nhổ đi, cũng có hôm con quên hết con nuốt đi thì con có làm rồi ăn trộm.
Nhưng mà thực ra thì con có đâu định có ăn trộm, chẳng qua nó dính vài hạt vào tay. Thì đây cái này là con vứt đi thì nó phí, thì con nuốt đi. Thầy nghĩ cái đó con không có tâm ăn trộm.
Có bạn là chưa cúng Phật con đã ăn. Tại là cái cơm nó chưa có cúng Phật, con nói là cúng Phật mà con quên hết. Thì chưa cúng Phật mà con đã lại nuốt mất rồi.
Nên nó dính vào tay mà. Tự nó dính vào tay. Thế thôi, chứ thực ra con đâu có định tâm. Phàm làm cái gì mà định tâm ấy thì mới có lỗi.
Mô Phật kính Phật thầy, tâm thận thầy giữa trang 32 từng cuốn trang có đoạn luận tác Bà Đa giao nói tội lỗi người xuất gia, tức là phá hoại pháp thân Phật. Dạ, kính Phật thầy, cái câu đó là giao nói tội lỗi đó là phá hoại pháp thân thì con kêu
thì đây thuộc về cái giới này. Thì hóa hại, bởi vì thì là pháp thân của Phật. Thì Phật lấy cái gì làm thân? Thực đây nói cái pháp thân thật của Phật ấy, thì không ai phá hoại được. Cũng như pháp thân của chúng mình thật sự không ai phá hoại được. Nhưng mà đây nói về cái Phật pháp, những lời Phật dạy ở xứ Ấn Độ được lưu truyền cho tới ngày nay. Chúng ta học, chúng ta tu, chúng ta thực hiện. Thế cái đó gọi là Phật pháp. Mà bây giờ đây ở thế gian này chúng mình chẳng biết đến Phật, mà pháp thân Phật dĩ nhiên là Phật chúng mình chả biết đến. Nhưng mà chúng ta nắm được Phật pháp. Cho nên cái Phật pháp ấy gọi là pháp thân của Phật, tức là những cái pháp thân mà chúng ta thọ dụng được. Thế thì bây giờ cái pháp thân này, tức là cái Phật pháp ở thế gian, tức là ngôi Tam Bảo ở thế gian.
Tại vì sao trong xưa là hôm bữa trước học ở cái giới trộm cắp pháp thì có cái câu đó là phạm cái tội ăn cắp của chúng tăng thì cái tội nó nặng hơn mức 8 vạn 4 hạt cha mẹ. Thì con có hỏi cho mình thì con lấy một chút đó mà nó nặng bằng mức 8 vạn 4 hạt cha mẹ.
Cái này thầy thấy trong sách, mà không những ở đây nói mà nhiều nơi nói cái câu đó. Thì chắc cái câu có ghi ở trong kinh của Phật thật sự, cho nên nhiều nơi nhắc cái câu ấy. Nhưng mà nói cân nhắc cho nó rõ ràng cái việc này, thầy cũng không hiểu rõ. Nhưng mà cái câu ấy nhiều nơi nói tới.
Loài người chung sống cần yếu phải tin nhau, chân thành là yếu tố để thành tựu lòng tin ấy. Chân thành rất quý giá vì là chính nguồn đạo đức, là điều kiện tiên quyết của sự tu hành, cũng là cơ bản để cảm hóa lòng người. Và chính là phải mấy câu kia thì con hiểu, nhưng có cái câu đó là chân thành rất quý giá vì là cuối cùng đạo đức, thì câu đó con chưa có rõ lắm.
Con không hiểu, chỉ con chưa rõ mà thôi, chứ còn cái nghĩa thì cũng minh bạch rồi. Đấy, chân thành, cái tâm chân thật, các cụ thường nói thành tâm. Thành tâm tức là cái tâm thành thật. Thế chân thành là rất quý giá. Bởi vì lấy chúng ta học luật sa di trong cái giới nói dối, tổ cũng nhấn mạnh là cái việc cái tâm chân thật là cái gốc để mà thành tựu được cái nền đạo đức. Thì đây gọi là suối nguồn, tức là cái gốc, là cái gốc từ đây mà rồi mới có nền đạo đức được. Dù là trong kinh Lăng Nghiêm cũng nói, dù là trí tuệ mà ngồi thiền định chứng quả hiện tiền, thế nhưng mà nếu mà có cái tâm tà thì cũng không, nếu mà có cái tâm gian dối thì cũng thuộc về tà đạo. Thế cái miệng vọng ngữ thì thuộc về yêu mị. Thế cho nên cái tâm chân thành là ở đây nói rất quý giá. Tất cả nền đạo đức phải xây dựng ở cái chân tâm chân thành mà có. Thì chữ chân nghĩa là chân thật, thành cũng nghĩa là thành thật, không có một tơ hào dối trá, thẳng thắn thành thật. Thế đấy là cái gốc. Rồi mới nói thành Bồ Tát, thành Phật thì sao? Giỏi đến đâu, tài đến đâu mà có cái phần dối trá ở trong, thì chúng ta là loài người với nhau cũng không công nhận, huống chi là các bậc thánh. Cho nên cái chân thành là nền tảng.